không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở Việt Nam mình có được bao nhiêu các thánh tử đạo? 118. Rồi chúng ta thấy cũng đâu phải chỉ có một mình nước mình có các thánh tử đạo. Ngay gần gần nước mình, nước Hàn Quốc cũng có nhiều thánh tử đạo, tới 103 thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính vào ngày 20 tháng 9, được đặt là Thánh Andre Kim, Phaolô Chung và các bạn tử đạo Hàn Quốc, hay ngày xưa còn gọi là Đại Hàn, trong niềm hiệp thông với giáo hội Hàn Quốc, giáo hội anh em. Mà giờ nhiều người đi du lịch bên Hàn Quốc, có khi đã đi du lịch chứ chắc chẳng ai mà có dịp mà đến những nhà thờ Hàn Quốc. Tại vì đi du lịch có người ta dắt đến nhà thờ bao giờ đâu. Trong các tour chả bao giờ thấy các tour đến nhà thờ. Có tour đến chùa có, người ta đưa mình đến chùa, nhưng mà tour đến nhà thờ dường như ít. Trừ phi mình đi Roma hay là đi đất thánh, hoặc là đi hành hương. Tour hành hương thì có, tour du lịch thì không. Đó là cái điều mà cũng đáng buồn. Ít nhất thì cũng phải cho mình đến thăm một vài nhà thờ lớn, ít thấy lắm. Thôi thì dù sao các anh các chị ở đây cũng nhiều người đã đi Hàn Quốc rồi, nhưng mà có lẽ anh chưa biết được là chuyện Hàn Quốc có các thánh tử đạo. Nghĩ rằng chỉ có Việt Nam mình có các thánh tử đạo, nghe quen này. Các thánh tử đạo Việt Nam cả hơn 100, nhưng mà bên Hàn Quốc cũng hơn 100. Chúng ta chúc mừng anh em Hàn Quốc, một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Lịch sử giáo hội Công giáo Hàn Quốc là một lịch sử độc nhất vô nhị. Tại sao thưa anh chị em? Ví dụ Việt Nam mình hay là một số nước khác, là mình đức tin không phải là tự người Công giáo mình, nhưng mà là do các thừa sai, các vị truyền giáo từ các nước khác đem tin mừng đến để mà gieo vào trong lòng đất của đất nước mình. Riêng ở Hàn Quốc thì không phải là ai đến gieo, nhưng mà tự họ gieo. Hay ở chỗ đó thưa anh chị em, vì giáo hội được khai sinh không nhờ các thừa sai Tây Phương, nhưng mà lại do chính một người con trí thức của đất nước Hàn Quốc, đó là ông Jibiuk. Jibiuk sau này khi gia nhập giáo hội Công giáo chọn tên thánh rửa tội là Gioan Bautista. Ta thấy Chúa làm điều lạ lùng. Từ một cái ông Jibiuk này, giống như bài tin mừng nước trời chỉ là một hạt cải nhỏ, nhưng mà rồi dần dần lớn lên, lớn lên. Muốn cây nó lớn thì cần phải có gì? Nhất, nước, nhì, phân, tam cần, tứ giống. Phải có nước, rồi phải có phân bón, rồi phải chuyên cần, rồi cái hạt giống nó phải tốt. Hạt giống ấy Thiên Chúa chọn là một người Hàn Quốc, gieo vào chính trong đất nước của mình. Lạ lùng. Và dĩ nhiên là phân bón, chính vị tử đạo ấy phải trở thành phân bón. Tự mình phải mục nát, phải chết đi. Thế anh chị em thấy không ạ? Mỗi người Chúa mời gọi chúng ta là trở thành cái phân bón, để cho gian trần này nó trổ sinh hoa trái. Mà cái phân bón thì phải chấp nhận mục nát đi. Đó là những hy sinh, đó là mồ hôi, đó là nước mắt, đó là sỉ nhục, đó là giam cầm, là bách hại, và cuối cùng là cái chết. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Nước ấy là mồ hôi nước mắt đấy. Phân ấy là hy sinh, là mạng sống của mình ấy. Cần, sự chuyên cần, chăm chuyên để học hỏi lời Chúa, chăm chuyên cầu nguyện, rồi chịu khó mà ra đi, ra đi. Chứ không phải ngồi đó. Ra đi loan báo, ra đi làm chứng cho tin mừng. Có những người ra đi nhưng mà không phải để làm chứng cho tin mừng, nhưng mà có khi ra đi để lại, có khi lại phản chứng ở tin mừng. Tôi nghe nói là người ta đi hành hương đông lắm, hành hương Đức Mẹ chẳng hạn. Rồi lúc mà mọi người đang là sốt sáng cầu nguyện thì bỗng có người nói: ô, chuyện mà có hiện tượng lạ, mặt trời múa hay là mà Đức Mẹ quay gì đó, Đức Mẹ xoay gì đó. Thế là ai cũng ngó. Và kết quả là cái gì thưa anh chị em?
Móc túi.
Mấy cái iPhone bị mất, mấy cái bóp bị rạch, mấy cái túi tiền bị giật, bị móc hết. Thưa anh chị em, bây giờ người ta lẫn lộn ở trong đám hành hương, và hành người ta hay la lên những hiện tượng lạ. Rồi khi người ta chụp hình, người ta khoe những cái hình này, hình nọ, hình kia, rồi người ta chăm chú nhìn vào đó. Khi mình chăm chú nhìn vào thì mất đỏ. Thấy không ạ? Đó, cho nên là mình cẩn thận, mình đề phòng cái chuyện đó. Khi anh chị em mình đi hành hương hay đi cầu nguyện, chúng ta đừng quá chú ý vào những hiện tượng lạ. Cái lạ lùng nhất là chính bản thân mình được đến đã là cái lạ rồi. Tại sao mình không đến chỗ này mà mình đến chỗ kia mà lại đến ở cái nơi này? Đó là cái việc lạ rồi, đúng không ạ? Chứ còn đừng có đi tìm coi Đức Mẹ xoay hay là Đức Mẹ múa hay là Đức Mẹ đổi màu. Chuyện đó không quan trọng. Chuyện đó cũng chẳng lạ gì đâu. Xoay cái gì là quan trọng hơn? Xoay cái lòng mình, xoay cái tâm hồn mình quan trọng hơn là tượng Đức Mẹ xoay. Tượng Đức Mẹ xoay quá dễ đi, đúng không ạ? Người ta làm được không?
Được
chứ, có gì đâu. Tôi thấy bây giờ nếu mà anh chị em đi coi hang đá bây giờ nhiều cái hay lắm. Ông già Noel đập xích lô, thấy không? Rồi bà già Noel thổi kèn, rồi thiên thần thì bay từ trên đi xuống, cánh còn lấp đấp. Rồi chỗ kia thì Đức Mẹ đưa võng. À, còn Chúa Giêsu thì lâu lâu ngóc đầu lên, oe hàng cái. Rồi ông Thánh Giuse thì cầm cái cưa, lâu lâu liếc mắt sang cái, họ làm được hết mà. Những cái xoay đó đâu có gì lạ đâu. Cho nên là đừng có dừng lại ở cái đó. Thế không ạ? Đừng có dừng lại ở những cái mà người ta cho rằng hiện tượng lạ. Cái Đức Mẹ xoay chẳng quan trọng bằng là Đức Mẹ xoay được lòng của con người. Điều đó mới là một cái kỳ công. Đó một phép lạ cả thể mà mình nhìn thấy rõ ràng. Ông Ba Búa, ông Năm Lửa, chị Sáu Dao, rồi cô Bảy Quẹt này. Đó, những con người đó mà ngày xưa là một thời giang hồ, một thời lưu manh, một thời ngang dọc, mà bây giờ Chúa đã xoay lòng của họ được, để họ đến mà họ giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Có phải lạ lùng, lạ gấp mấy lần chuyện Đức Mẹ xoay ấy chứ? Đức Mẹ xoay là xoay lòng dạ của con người. Và mặt trời múa, không nghe Chúa nói à? Một người quay trở lại thì cả triều thần thiên quốc nhảy mừng, và cả người lành như thế. Cả triều thần thiên quốc nhảy mừng mà không lạ bằng chuyện mặt trời múa à? Thế không ạ? Chỉ cần một người ăn năn hối cải thôi. Anh em hãy vui mừng với tôi vì tôi tìm thấy con chiên đã mất mà. Kêu cả hàng xóm láng giềng đến mà ăn mừng mà. Một cái đồng xu đó mà tìm thấy đó. Thế không ạ? Mà còn tốn cả bạc triệu để mà gọi người ta đến mừng cơ mà. Một đồng xu thì có cái gì đâu mà có đáng gì đâu. Thế không ạ? Mà phải chui vào gầm giường moi móc ra được mà tìm được một cái đồng xu mà gọi cả làng xóm đến ăn mừng, cả tốn cả chục triệu thì mới thấy rằng là cái giá trị của cái đồng xu lạc nó như thế nào. Vậy thì cái chuyện mà cả triều thần thiên quốc vui mừng nhảy múa không lạ lùng hơn là chuyện mặt trời múa à? Thấy không? Anh cứ nghĩ coi. Cho nên tôi chứng kiến cả bao nhiêu năm trở đi làm công việc gọi là loan báo lòng thương xót của Chúa, đi cầu nguyện, đi chia sẻ, đi dâng thánh lễ, tôi thấy những sự lạ trước mắt là biết bao nhiêu con người đã được Chúa thay lòng đổi dạ, biết bao nhiêu con người đã được Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đổi cái lòng chai dạ cứng của họ thành mềm, như là Chúa nói ta thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Họ đã mở lòng của họ ra để mà họ yêu thương những người anh em của mình. Họ mở lòng ra, họ chia sẻ với những người anh chị em của mình. Điều đó lạ lùng chứ. Điều đó lạ lùng hơn chứ. Nhưng khi mà chúng ta thấy biết bao nhiêu là những anh tóc xanh đầu đỏ, rồi thì sâm mình, rồi thì áo quần là rằn ri, rồi những cô con gái đủ thứ hết, đang tuổi tin nhân nhởn nhảy nhót tung tăng ấy, vậy mà đến đây họ quỳ, họ cầu nguyện, họ giang tay giữa trưa nắng hoặc là trời mưa mà vẫn cứ không bỏ chạy, không có đi tìm chỗ mát, mà cứ vậy mà ngước mắt lên xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cái đó còn lạ hơn nhiều chứ. Vì thế mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay là nhỏ bé thôi, như hạt cải nhỏ thôi, nhưng mà nó lớn lên cả chim trời đến nương nhờ. Rồi như là nắm men, bà kia mà vùi vào trong cả một đấu bột lớn như vậy, chỉ một chút xíu men thôi mà cả cái thúng bột đó dậy men lên. Thì cái vai trò của người làm chứng nó quan trọng là như vậy. Mà muốn làm chứng thì phải chấp nhận thử thách, chấp nhận khó khăn và chấp nhận mất cả mạng sống của mình. Các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta đã làm công việc ấy. Và không chỉ ở Việt Nam, Thánh Thần Chúa không dừng lại bất cứ một nơi nào cả, một dân tộc nào. Chúa không thiên vị bất cứ một dân tộc nào, Chúa cũng không thiên vị bất cứ một ai cả. Cho nên Thánh Thần Chúa thổi khắp mọi nơi và đem niềm tin, đem sức mạnh, đem sự can đảm đến cho những người tin vào Chúa, những người tín thác vào Chúa. Và cụ thể chúng ta thấy ở bên giáo hội Hàn Quốc, những anh hùng tử đạo, các thánh tử đạo đã minh chứng niềm tin ấy như thế nào. Họ rõ ràng đúng là cái hạt cải gieo vào, chỉ một hạt cải thôi, anh chị em thấy bề giáo hội Hàn Quốc không? Rất mạnh, rất mạnh. Số người theo đạo Công giáo rất đông, mà không phải là chỉ đông ở cái số lượng, mà còn cả là chất lượng nữa. Cái cách sống của họ, cách thể hiện niềm tin của họ tuyệt vời lắm thưa anh chị em. Mà nhất là họ dám thực hiện điều mà Hội đồng Giám mục Hàn Quốc yêu cầu, một chiến dịch, đó là một người đi với một người. Cái bài hát đó, một người đi với một người, không có một người đi với nụ cười hắt hiu. Đi với nụ cười hắt hiu thì làm gì mà loan báo tin mừng được. Một người đi với một người với nụ cười hân hoan là một người Công giáo đi với một người không Công giáo. Cứ một người Công giáo đi tìm một người không Công giáo, một người đi với một người rủ họ, làm quen với họ, rồi từ từ qua cái chuyện quen biết ấy, qua cái chuyện thân thiết ấy, qua cái chuyện gặp gỡ, chuyện thường ấy, chuyện thường ở huyện ấy, chuyện thường ngày đấy, rồi dần dần mới giới thiệu cho họ về Chúa, rồi mới dẫn đưa họ đến với cộng đoàn để cho họ nghe biết về Chúa và thấy được đời sống của cộng đoàn, và họ tin vào Chúa. Chị em thấy nhờ thế mà cái Hội Công giáo Hàn Quốc lớn mạnh một cách đột xuất. Người ta không ngờ phải có một cái chiến dịch như vậy. Và tất cả nước cùng cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng này. Và với lời cầu nguyện và hành động thì cứ một hạt lại nảy sinh một hạt, cứ một hạt nảy sinh một hạt. Ta thấy là giáo hội Hàn Quốc tuy rằng được loan báo tin mừng trễ nhưng mà lại phát triển rất là nhanh. Giáo hội Công giáo Việt Nam mình thưa anh chị em cả hơn 400 năm. Nếu mà 6 triệu người Công giáo Việt Nam mà cứ một người đi với một người thì phải thành 12 triệu chứ. Mà sau cả bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm mà nó vẫn cứ dừng lại ở con số như thế. Cho nên vai trò của chứng nhân rất là quan trọng. Vai trò của người làm chứng như là một cái hạt giống mục nát ra, chấp nhận bể ra, vỡ ra, tức là phải ra đi, ra khỏi nhà của mình, ra khỏi giáo xứ của mình, ra khỏi họ đạo của mình, ra khỏi dòng tu của mình, ra khỏi giáo phận của mình, mà đến những cái biên cương còn không có một ánh sáng tin mừng nào ở đó cả, chưa có một hạt giống nào được gieo ở đó cả. Vậy thì phải ra đi đến những với những con người ấy. Đây thưa anh chị em, chúng ta ngược dòng lịch sử. Trong thời gian từ năm 1779 đến năm 1785, một nhóm trí thức Đại Hàn thường họp nhau ở nơi chùa, tại vì bên đó chùa là nhiều mà, nơi chùa Chonjinam, nguyên ngữ Hàn Quốc có nghĩa là chùa chân thiên, để họ suy tư và tìm hiểu về triết học. Họ chưa biết gì về Chúa cả. Chùa chân thiên tọa lạc trên một ngọn đồi, chung quanh con núi rừng bao bọc và cách xa thủ đô Hán Thành là Seoul khoảng 60 cây số. Đâu có xa phải không? Giống như Sài Gòn Củ Chi chứ nhiều. Trong nhóm trí thức ấy nổi bật một chàng trai tên là Jibiuk. Jibiuk chào đời năm 1754 trong một gia đình quý phái chuyên nghề võ. Ông nội, rồi thân phụ và hai bà huynh đều là tướng lãnh đại tài của quân lực Hàn Quốc, nhưng Biok lại hướng về nghề văn. Chàng say mê trau dồi văn hóa. Nhờ thế mà Biok có dịp đọc một số sách báo công giáo do các nhà ngoại giao Hàn Quốc mang về từ Bắc Kinh. Tôi thấy lạ lùng. Từ Bắc Kinh là ở đâu?
Trung Quốc.
Chúa làm như vậy đó. Chúa làm những cái mà con người ta không thể nào ngờ được, là tin mừng được bắt đầu từ nơi những người mà họp nhau ở chùa, rồi từ một cái trong nhóm đó lại có một cái nguyên chàng, cả nhà dòng họ thì nghề võ, anh ta thì theo nghề văn, mà theo nghề văn vậy thì mới thích đọc sách vậy thì mới quen được, vì gia đình quý tộc mà quý phái mà, mới quen được những nhà ngoại giao ở Hàn Quốc. Mà những người ngoại giao Hàn Quốc thì đi Bắc Kinh mang sách báo về thì họ đâu biết, thấy sách gì đó hay thì mang về. Và trong những sách hay mang về đó có những sách về công giáo, thì chàng này mới đọc. Và năm 1780, khi nghe biết rằng có một nhóm trí thức thường họp nhau ở chùa Chân Thiên, thì Jibiuk quyết định khăn gói lên đường. Khởi hành từ thủ đô Seoul, chàng đi bộ mấy ngày trời giữa mùa đông tuyết lạnh và đến chùa Chân Thiên khi trời đã vào đêm. Chàng nhập ngay vào cuộc họp. Dưới ánh đèn bạch lạc, chàng trao đổi ý kiến và suy tư về các sách cổ điển của Khổng giáo. Suốt trong 10 ngày ròng rã, nhóm trí thức ấy bắt đầu so sánh đạo lý chứa đựng ở trong sách của Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và với các chân lý của Kitô giáo. Khổng giáo, Phật giáo, Lão giáo và Kitô giáo. Và giáo lý ở trong Kitô giáo ấy được trình bày trong một cuốn sách của cha Matteo Ricci, một nhà truyền giáo dòng tên người Ý. Cuốn sách mang tựa đề là Diễn văn chân thật về Thiên Chúa. Sau khi tìm hiểu thấu đáo, cả nhóm quyết định chọn đạo lý Kitô giáo và sống theo đạo lý này. Ta thấy cái công việc của Chúa, những cái hạt giống nó âm thầm, mà cái đường lối của Chúa làm thì ta chả sao mà lường trước, chả sao mà nghĩ được. Vì bình thường cứ là người công giáo thì đến truyền giáo cho những người không công giáo, rồi người không công giáo mới nghe biết. Còn đây chẳng ai đến truyền cho họ cả, mà tự họ, họ là những người trí thức, họ ngồi nói chuyện với nhau về đạo lý, đạo làm người, rồi từ những đạo lý của những tôn giáo khác, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, rồi trong đó có Kitô giáo, rồi là những người trí thức thì họ so sánh những đạo lý như thế nào. Và Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ, nhận thấy rằng giáo lý chân thật nhất là Kitô giáo, và từ đó họ quyết định theo. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Cái đường lối Chúa làm lạ lùng vậy, thưa anh chị em. Giống như là về lòng thương xót Chúa đó, thì có những người mà họ đâu biết được lòng thương xót của Chúa như thế nào đâu. Nhưng mà rồi những người công giáo lấy cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, mà miền quê mà, chỉ những người mà Phật giáo, những người cao đài hòa hảo gì đó, thấy có gì đó phát ra thì đến nghe và rồi thích nghe hơn cả những người công giáo không chừng. Rồi sau đó thì họ tìm hiểu, rồi cuối cùng họ đến xin cha sở cái máy, cha sở tặng cho họ cái máy, và sau 3 tháng thì họ đến họ xin học giáo lý. Rồi 6 tháng sau người lễ phục sinh thì cha sở rửa tội cho 25 người.
ở một vùng quê. Lạ lùng như vậy thưa anh chị em, Chúa làm mà đâu biết được. Giống như là một anh ở bên Úc gọi điện thoại cho tôi, nói trai con được ơn lạ lắm. Bảo ơn gì? Gia đình con cũng khô khan nguội lạnh, chẳng biết đạo là gì, dù là đạo gốc. Nhưng mà rồi có một người ở Việt Nam, họ đi qua, đi về, người Việt Nam ở bên Úc về Việt Nam chơi, rồi họ có được cái máy, họ đem qua Úc. Anh chị em biết bên Úc thiếu thối thiếu gì máy, máy nó hay hơn nhiều chứ đâu phải cái máy bằng bàn tay bé tẹo tèo teo ấy. Nhưng mà rồi vợ chồng con tò mò thấy có cái máy, mở nghe, nghe rồi tự nhiên nghe bài 1, bài 2, bài 3, rồi Chúa tác động, thấy lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mới biết và thấy rằng trước giờ mình nhận được bao nhiêu ơn của Chúa mà mình chẳng có biết tạ ơn, mà chẳng biết chia sẻ. Thế là từ ngày đó con mới lên mạng, con mở Muối Cho Đời Chém Info, rồi con download xuống, rồi con vào trong xưởng, con cứ cắm con nghe suốt 12 tiếng đồng hồ làm là cắm nghe suốt. Thì một cái anh chàng là người Ấn Độ, nó là đạo Hindu, thấy con cứ nghe suốt, con mở cho nó nghe, nó đâu hiểu gì đâu. Thì một bữa kia lãnh lương thì nó mới đưa con 100 đô la Úc, nó bảo con là gửi làm việc bác ái. Con nói mày muốn gửi cho ai? Nó là gửi cho cái ông đang nói, nó chỉ vào cái máy. Mà dù nó đâu có hiểu tiếng Việt là cái gì đâu, tại vì nó cứ hỏi tôi là mày nghe cái gì, mày nghe suốt như vậy, mày nghe nhạc hay cái gì? Bảo không, tao không nghe nhạc, tao nghe giảng. Nên bảo mày cho tao nghe với. Thì nó cứ nghe, hàng ngày nó cứ nghe oang 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 vậy thôi, nó đâu có hiểu. Nhưng mà nó chỉ biết là ông con giới thiệu là về lòng thương xót Chúa, về Chúa thương xót, rồi về biết xót thương người khác, rồi về làm việc bác ái. Con chỉ nói vắn tắt như vậy thôi, nội dung là như vậy. Thì lúc mà lãnh lương nó đưa con 100 đô la Úc, nó bảo gửi cho cái ông đang nói. Thế con bảo là sao mà mày lại gửi cho cái ông này mà mày không đem về nước mày? Nước mày cũng nhiều người nghèo lắm mà. Bảo có, những lần trước thì tao cũng nghèo, tại vì là dân mà Ấn Độ mà đâu có giàu có gì, tao cũng nghèo lắm. Thì tao sang đây tao làm đủ sống thôi, thì lâu lâu tao có gửi về. Nhưng mà tại tao nghe mày nói là cái ông này, ông ấy hay đi làm bác ái, lòng thương xót, thì hôm nay tao nhờ mày gửi cho ông ấy. Cái nói nhưng mà khổ là vì ông ấy đâu có biên giấy chứng nhận được, rồi tao gửi làm sao tao đưa lại cho mày để mà là xác nhận rằng đã nhận, tại vì tao nhận của mày thì phải có giấy xác nhận chứ. Nó bảo không, mày cứ đưa cho ông đi, ông ấy nói về Chúa, về lòng thương xót thì mày cứ đưa cho ông là được rồi, tao không cần giấy tờ gì cả, mà tao không giàu có gì cả, nhưng mà mày cứ gửi đi. Rồi cái anh chàng khóc, anh chàng bảo có xúc động quá nha. Rồi một đàn ông mà chưa bao giờ có xúc động phải khóc vì có một người mà Hindu, người Ấn Độ theo đạo Hindu mà nghe giảng lòng thương xót Chúa mà chẳng hiểu gì cả, tại vì tiếng Việt, nó người Ấn Độ mà nó được tác động, sau đó nó gửi tiền bác ái làm bác ái về lòng thương xót Chúa. Cho nên mình thấy Chúa làm mình đâu có biết được, thế không ạ? Thì đấy cũng vậy, những người này họ ngồi mà họ là những người đạo gốc của họ hoặc là Phật giáo hoặc là Khổng giáo thôi, chứ Công giáo thì họ đã biết gì bao nhiêu đâu. Cho nên là họ cảm thấy rằng là làm sao mà Chúa Thánh Thần phải soi sáng cho họ, họ mới cảm nhận được. Chứ còn họ nghe từ xưa đến giờ, từ bé cha truyền con nối là hoặc là Phật giáo hoặc là Khổng giáo hoặc là Lão giáo, bao giờ nghe được về Kitô giáo, mà chỉ có cái ông này ông đưa cái tài liệu đến, rồi họ ngồi suốt 10 ngày ngồi bàn luận với nhau mà cuối cùng lựa chọn Kitô giáo. Thì anh chị em biết đâu có phải là việc của con người, ta thấy chuyện lạ lùng vô cùng. Vào mỗi buổi sáng và buổi chiều thì họ xếp mình được cầu nguyện, và khi đọc trong sách thánh viết là cứ 7 ngày phải dành một ngày dâng kính Thiên Chúa, thì họ dành ngày mùng 7, rồi ngày 14, rồi ngày 21, rồi ngày 28, 7 ngày mà theo âm lịch để mà thờ phượng Thiên Chúa. Gibeon trở lại gia đình, bắt đầu truyền giảng về giáo lý của Kitô giáo. Nhưng mà chàng sớm nhận ra rằng hiểu biết của mình về Kitô giáo còn quá ít ỏi. Cho nên năm 1783,
nhân có chuyến đi Bắc Kinh của đoàn ngoại giao Triều Tiên, thì Biok liền gửi một người bạn trong nhóm tên là Ji Sang Hun đi theo để học hỏi thêm về giáo lý Công giáo và mang sách báo của đạo Công giáo đem về Hàn Quốc cho mình. Vì lại một thêm hạt giống mới. Thay vì ông này ông đi, ông nhờ thằng bạn nó đi, và chính vì sao thằng bạn ấy đi sang Bắc Kinh lấy thêm sách Công giáo về, lại trở thành một sứ giả đi loan báo tin mừng thứ hai. Đến Bắc Kinh thì Ji Sang Hun tới ngay nhà thờ Công giáo ở Bắc Đường. Tại đây chàng được vị linh mục thừa sai người Pháp là cha Pierre de Gramont dạy giáo lý và rửa tội cho anh, lấy tên thánh là Phêrô. Trở lại Triều Tiên, Phêrô Ji Sang Hun rửa tội cho Ji Biok và lấy tên thánh là Gioan Bautista. thế kỳ diệu không ạ? Cái ông này ông biết trước, ông nhờ ông này ông đi sang bên kia lấy sách về, thì ông đi sang bên kia ông lấy sách, ông lại được rửa tội, và ông quay trở về ông lại rửa tội cho cái ông mà đã biết trước rồi. Anh chị em thấy không? Người mà đi sau thì lại về trước. Việc của Chúa làm sao biết được? Làm sao biết được? Nó kỳ diệu vô cùng thưa anh chị em. Nếu mình nhìn bằng con mắt đức tin, mình mới thấy được là đó là lòng thương xót của Chúa dành cho dân tộc Hàn Quốc. Mà lòng thương xót dành cho dân tộc Hàn Quốc thì cụ thể qua những cái con người được Chúa chọn, những con người được Chúa chọn để đem tin mừng đến cho dân tộc Hàn Quốc. Cũng giống như là lòng thương xót Chúa, thì Chúa chọn những người nào đó để mà đi loan báo lòng thương xót Chúa cho một cộng đoàn, cho một giáo xứ, cho một vùng, cho một dân tộc nào đó. Giống như Chúa chọn Faustina, hoặc Chúa chọn Á Thánh Sopoko, để từ Ba Lan ấy lòng thương xót của Chúa được lan tỏa trên toàn thế giới. Anh chị em thấy không? Cái kỳ diệu như vậy ấy. Chúa chọn thôi. Và tất cả chỉ là lòng thương xót của Chúa thôi. Chứ hai ông này ông có công phúc gì không? Ông có công lên gì không? Không. Lòng thương xót của Chúa dành cho các ông ấy được cái vinh dự đó, để mà đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót Chúa cho quê hương, cho dân tộc, cho đất nước của mình. Rồi sau đó Ferroji cũng rửa tội cho ba người bạn khác nữa là Francisco Xavier Conisan, Ambrosio Conchunhin và Augustino Chung Gia Chung. Khó đọc. Xin lỗi chị em phát âm không biết phát âm đúng hay sai, xin các thánh tha thứ cho con. Đạo Công giáo từ đó bắt đầu được rao giảng và phổ biến trong các thành phố và làng mạc. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm sau thì đạo Công giáo tại Triều Tiên bắt đầu gặp chống đối. Mới có 2 năm là bắt đầu gặp chống đối rồi. Vì sao? Vì các học giả Khổng giáo sợ rằng cái giáo lý của cái đạo mới này sẽ đảo lộn truyền thống. Họ sợ như vậy. Họ đang theo một cái truyền thống như vậy, bây giờ có một cái giáo lý mới, một cái đạo mới, họ đâm họ nghi ngại, họ sợ. Cho nên mới truyền đạo được có 2 năm thôi là bắt đầu bị bách hại rồi. Thằng bé mới ngóc ngóc lên là bị dập rồi. Ta thấy tại sao Chúa để cho 20 năm đó chắc chắn đã, hay để cho 200 năm như Việt Nam mình ấy, để gà lâu lâu một chút. Chúng thấy Chúa thử thách ngay mới còn sơ khai, mới 2 năm để bị dập liền. Cũng vậy anh chị em đi loan báo lòng thương xót Chúa, khi bị dập te tua tơi tả, mới đến nói được tuần, có khi được tháng, có khi được năm là bị dập rồi. Nhưng mà trước sớm muộn thì trước sau rồi, hạt giống nó cũng nảy mầm. Chính vì phải dập như vậy, nó phải mục nát đi thì nó mới trổ sinh được những hạt mầm mới. Còn nếu mà không thì chỉ có một mà thôi, không có cái gì bón cả. Phân bón nó phải là dập nát đi thì mới trở thành phân bón. Không muốn dập nát làm sao thành phân bón? Mà không có phân bón cây làm sao mà lớn? Nó cứ ẻo uột thôi. Thế không ạ? Vì thế khi anh chị em mình bị dập vậy, mình phải hallelujah. Mới có câu là người đi trong nước mắt,
mặt giống rêu trên đường đồng, người về trong
miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Thấy không? Hoặc là cái bài người đi trong nước mắt á, người đi trong nước mắt á sẽ trở về trong hân hoan. Nhiều thánh vịnh đó có nhiều cái bài hát nó tương tự như vậy. Bây giờ hỏi bất ngờ cho nên anh chị em hát cái bài này nó sọ bài kia, nhưng mà ý là như thế. Ý là như thế. Đi trong nước mắt đêm hạt giống gieo trên đường đồng. Đó là cũng như thế thôi, mà hát phải như vậy mới rõ ràng là ra đi trong nước mắt, chứ còn mà hát phấn khởi quá nước mắt đâu. Lúc đi cũng hân hoan, lúc về cũng hân hoan. Đôi khi phải hát vậy nó mới ra chứ không phải không đâu. Hát đúng quá, hát hay quá, cùng người đi trong nước mắt, mà đi trong nước mắt làm sao mà hát ngon được, phải không? Lúc về hân hoan thì còn hát hân hoan được chứ, người đi trong nước mắt khi phải hát như vậy nó mới ra không chừng. Phải không? Phải không ạ? Chứ đi trong nước mắt mà lại người đi trong nước mắt sao hân hoan phấn khởi thế, sao ra người đi trong nước mắt có khi nó ra hơn. Năm 1785, cảnh sát bắt giam tín hữu Công giáo Hàn Quốc đầu tiên là ông Kim Bong-gu. Ông Kim bị hành hạ tra tấn cho đến chết. Trong khi đó thì anh John Bautista Yibiuk bị chính người thân trong gia đình của mình giam cầm ở trong nhà. Đúng lời Chúa nói, cha sẽ nộp con, anh sẽ nộp em, người thân trong nhà sẽ chống lại mình. Thì ông anh Di Biúc này bị giam ở trong chính nhà của mình, chịu đủ mọi thứ áp lực về thể lý cũng như là về tinh thần. Một ngày ông thân sinh tự chồng cái dây vào cổ và dọa là sẽ tự tử nếu mà con trai cứ ngoan cố trung thành với đức tin và giáo lý Công giáo. Tao sẽ treo cổ, tao tự tử nếu mày cứ theo cái đạo tà đạo đó, theo Kitô, tao sẽ treo cổ tao tự tử. Kinh khủng không? Nào bố con mà muốn tự tử, nếu mà con theo đạo con tính sao? Hả? Sao? Hả? Chắc phải chịu ý bố. Đe dọa khủng khiếp không? Anh chị em thấy không ạ? Ma quỷ nó dùng cái cách đó mới ác cái gì. Cha tha cha tấn ông ấy, cha tấn Gibiúc ấy thì còn chịu được, mà bây giờ chính bố mình ông đòi ông treo cổ, nếu mình cứ theo đạo Công giáo thì ông treo cổ. Cũng giống như là Francisco Assisi đó, nếu mà mày đi tu thì không đoạn tuyệt luôn, từ mày luôn, không cho một đồng xu ten, cái áo cũng phải trả lại. Cuối cùng Francisco luột luôn cả cái áo trả lại bố và ra đi trần truồng vào trong bóng tối để vào trong rừng đi tu. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Có những cái thử thách mà nó đến từ bên trong gia đình của mình, nặng nề. Từ bên trong nội bộ của dòng tu của mình, hay là trong giáo xứ, hay trong cộng đoàn của mình. Những cái thử thách đó nó mới ghê gớm hơn là những cái thử thách ở bên ngoài. Phải không? Tha cái áp lực ở bên ngoài ấy, thì mình còn dễ xử. Nó đe dọa, nó tra tấn mình thì một mình chịu. Nó là bên ngoài những người không tin đạo, nó hành hạ mình, nó đe dọa mình, nó cấm cách mình thì nó đỡ đau. Mà chính người nhà mình, chính anh em của mình, trong dòng mình, trong cộng đoàn mình, trong giáo xứ mình, những người cùng một đạo với mình, mà Chúa dùng những người đó để mà thử thách mình, cấm cản mình, đe dọa mình, mà chỉ vì mình muốn làm lòng thương xót, chỉ vì mình muốn loan báo tin mừng đến cho những vùng sâu vùng xa, đến những người nghèo, Chúa dùng để thử thách mình. Thì anh chàng này cũng bị vậy thôi, nhưng anh John Bautista Yibiuk vẫn anh dũng kiên trì, không nao núng. Anh kín múc sức mạnh trong việc ăn chay, cầu nguyện và suy gẫm liên lỉ ngày đêm. Chỉ cách đó thôi, sức mình không chịu nổi đâu, như là chị nói, thôi chiều ý bố đi, chứ bố treo cổ thật thì sao. Còn để anh liên lỉ ăn chay cầu nguyện và suy gẫm, sau 10 ngày nhịn đói nhịn khát thì Gioan Battista Gibbio qua đời một cách thánh thiện, hưởng dương 32 tuổi. Sau vỏn vẹn có 3 năm được hồng phúc, lãnh nhận bí tích rửa tội, gia nhập vào giáo hội Công giáo. Hallelujah. Đó là một trong những câu chuyện của các thánh tử đạo bên Hàn Quốc. Nhiều hình thức tử đạo khác nhau lắm. Ta thấy tại sao Chúa làm như vậy? Mới có 3 năm theo đạo thôi, sao để cho ông sống thêm 30 năm để ông truyền đạo đi? Có phải là được nhiều người tin vào đạo hay không? Đúng không? Mới có 3 năm theo đạo dập, mà bị chính người trong nhà mình dập mới đau chứ. Vì vậy, vậy thì đạo Hàn Quốc chết à? Nếu mà suy nghĩ theo kiểu con người, mới 2 năm thì bị bách hại, rồi ông này thì mới ngo ngoe được có theo đạo cũng được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi bị chết luôn. Còn ai dám theo nữa không? Dám theo không con? Theo không? Theo không ông? Ừ, ông lắc đầu nhanh vậy. Gươm việc nãy làm dấu nhanh vậy, việc lắc đầu cũng nhanh hơn làm dấu nữa. Mà ta thấy làm như vậy thôi, sức của mình chỉ có thể chịu được cỡ đó thôi. Mà đường lối của Chúa, mình cứ suy gẫm coi, là lòng thương xót của Chúa, mình phải nhìn vào khía cạnh đó thì mới giải mã được những vấn nạn. Còn nếu mà mình cứ lý luận theo kiểu tự nhiên của con người, không hiểu nổi đâu. Thưa chị em, thấy không ạ? Mà Chúa bảo đường lối của ta với đường lối của con khác lắm con à. Khác lắm, không phải như con nghĩ đâu. Không phải như con nghĩ đâu. Nếu mà như con nghĩ thì ta đâu làm Chúa. Con làm Chúa đi. Phải không? Con làm Chúa đi. Tại vì phải là ra đi trong nước mắt thì mới về trong hân hoan. Mà con muốn ra đi trong hân hoan thì con về trong
nước mắt.
Nước mắt. Chọn đường nào? Thế không ạ? Chọn đường nào? Thôi con chọn theo Chúa, chọn tín thác nơi Chúa. Mà đó mới là tín thác. Mình không thấy được tương lai, mình thấy một cái sự vô định mờ mịt. Ngày mai ra sao không biết, chỉ biết là hôm nay bị dập te tua như vậy. Mà còn tin không? Đó là tín thác. Mà lời của Chúa hứa thì không bao giờ thay đổi. Lời của Chúa nói đó là nước trời như chuyện người chuyên chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được cơ mà. Tin vào lời Chúa không? Chúa nói vậy mà sao Chúa dập sớm thế? Chưa kịp lớn lên Chúa dập. À, đường lối của Chúa. Một sự kiện lạ lùng trong những trang sử đẫm máu của giáo hội Công giáo Triều Tiên là gia phả của những dòng họ tử đạo. Giống như khi nói dòng vua, dòng quý tộc, dòng lính tráng, dòng dõi thợ thuyền, hoặc là dòng máu nghệ sĩ. Thì tại Triều Tiên vào thế kỷ thứ 19, thế kỷ mà giáo hội Công giáo Triều Tiên bị bách hại dữ dội nhất, có những gia đình gồm cha, mẹ, anh, chị, em bị giết vì đạo. Dòng máu tử đạo, dòng gia đình, dòng dõi tử đạo, chứ không phải là dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, hoặc là dòng máu nghệ sĩ, hoặc là dòng dõi quý tộc. Rồi tiếp đến đời con, rồi sang đời cháu, rồi sang đời chắt, vẫn có người can đảm đổ máu đào làm chứng cho đức tin của cha ông để lại. Tại vì 100 năm cơ mà. Thấy chưa? Là đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, đời chắt vẫn tiếp tục, vẫn kiêu hùng. Thật là cảm động. Mời anh chị em chúng ta nghe thêm một câu chuyện nữa nhé. Nãy là chuyện của thánh nam, bìa chuyện của thánh nữ. Đó là chuyện của cô Elizabeth Thi Yến, một trinh nữ Công giáo Đại Hàn, Hàn Quốc. Cô Thi Yến có thân phụ là anh hùng tử vì đạo, cùng lúc với người anh cả của mình. Bố chết vì đạo, anh cả cũng chết vì đạo. Trong khi đó, cô, rồi mẹ và em cũng bị bắt. Nhưng mà rồi nhà vua khoan hồng thả ba mẹ con ra. Bù lại thì nhà vua tịch thu tất cả tài sản, không còn gì cả. Từ đó thì gia đình cô sống đậu ở nhờ nơi gia đình của người bà con. Những người bà con ấy tuy là ngoại giáo nhưng mà có lòng tốt, đã kêu mang ba mẹ con. Đó là những năm khốn khổ của gia đình vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, và Thi Yến phải xoay sở làm đủ thêm đủ mọi thứ nghề để kiếm chút nào đó phụ giúp với mẹ nuôi sống cả gia đình. Mà lý do, nguyên nhân phải khổ cực như vậy chỉ là vì đạo thôi, vì đạo. Nếu mà bỏ đạo thì đâu bị tịch thu tài sản, thấy không? Nhưng mà vì vẫn theo đạo cho nên là thay vì họ bắt thì họ thôi, tao tịch thu hết tài sản của mày, coi mày còn có theo đạo hay không. Đấy là một cái thử thách khác. Thay vì người ta hành hạ thân xác mình, ta không hành hạ thân xác nữa, họ nói làm cái khác. Cái ông kia đó thì là ông bố dọa treo cổ tự tử, còn ở đây thì nhà vua tịch thu hết tất cả tài sản, ra đường ở, phải đi ăn nhờ ở đậu. Bỏ đạo không? Bỏ không? Mới khai lý lịch kia, thế chưa? Và vội tôn giáo, ghi là không tôn giáo. Sợ vì nếu mình khi ghi công giáo thì người ta không cho vào đại học, người ta không cho nhận việc. Mới công việc không mà đã chối đạo, còn đây là tịch thu hết cả tài sản. Vì một ngày nào đó người ta đến bảo rằng, một theo đạo, hai bước ra khỏi nhà không có đồng xu nào trong túi, chị tính sao? Đang nhà lầu, đang xe hơi, đang là quyền cao chức trọng, việc tất cả cái đó không còn gì cả. Một là có tất cả cái đó bỏ đạo, hai bỏ đạo, hai không bỏ đạo thì mất hết tất cả cái đó. Anh chị em thấy không? Khủng khiếp lắm. Vì những cái hình thức mà bách hại đạo nó tinh vi, ma quỷ nó dùng những cái đó mà Chúa cho phép. Họ dùng cái đó để thử coi lòng tin của mình như thế nào, thử coi sự tín thác của mình như thế nào. Khó lắm chứ thưa anh chị em. Tưởng tượng coi bây giờ chị đang làm chủ tịch một cái tổng công ty lớn, bây giờ bỏ đạo không? Xuống làm công nhân, thấy không?
Đâu có dễ, đâu có dễ.
Bây giờ mình nói tại mình không trong trường hợp đó, tại vì mình đang làm công nhân rồi, mẹ bà là công nhân chứ còn gì nữa mà phải đặt. Nói ngon lắm, mình xuống làm công nhân thì bà đang là công nhân chứ còn gì. Mà thử bà làm chủ tịch coi, thấy không? Tổng giám đốc công ty thử coi. Bởi vì xuống làm công nhân của chính chỗ đó. Trước mình buổi sáng đang chào bà tổng giám đốc, buổi chiều chào, ê đóng cửa rồi đi về nha, quét nhà rồi đi về nha mày, chịu nổi không? Chỉ vì lý do là mình là công giáo có đạo, chứ mình không có một cái lỗi gì cả. Cái tội của mình là tội theo đạo, cái tội của mình là tội loan báo lòng thương xót Chúa, đó là tội, chịu nổi không? Anh chị em thấy một cái thử thách lớn lắm chứ, đâu phải đơn giản. Thi Yến có một tâm hồn trong sạch lạ thường. Ngay từ tuổi nhỏ, cô đã thề hứa giữ mình trinh khiết trọn đời. Trong thời kỳ đạo công giáo bị bách hại, cô thường quy tụ các tín hữu cùng người tân tòng và dạy giáo lý cho họ. Đức giám mục giáo phận rất hài lòng về cô và tin tưởng nơi tài năng dạy giáo lý của cô. Cùng thời gian này, cô dọn mình lãnh nhận triều thiên tử vi đạo. Ngày 19 tháng 7 năm 1839, Thi Yến bị bắt cùng với mẹ và em trai. Cô thường bị tra hỏi rất lâu. Quan hỏi, chồng cô đâu? Cô trả lời, tôi không có chồng. Quan hỏi, tại sao? Cô giải thích, lý do dễ hiểu là không người đàn ông nào lại dại dột đi cưới một cô gái nghèo mặt rẹp như tôi. Nghe cô trả lời, quan tức giận truyền đánh đòn rồi đuổi cô về ngục. Nhưng mà cô này là cô gái đẹp, ngon lành chứ không phải không, nhưng mà vì cô đã khấn giữ mình đồng trinh, quan đã biết cho nên mới hỏi câu đó. Mà cô trả lời như vậy, rồi đánh cho một trận đuổi về ra mà ngục, rồi lại bị gọi ra thẩm vấn. Họ hỏi cô có theo đạo của cái vị thầy trên trời này không? Cô trả lời có. Họ hỏi lại ai dạy cô các giáo lý này? Cô nói là mẹ dạy từ lúc còn nhỏ. Sau cùng họ bảo cô rằng thôi bây giờ ta không hỏi mày nữa, mày giả miệng quá. Bây giờ chỉ cần một câu thôi là bỏ đạo thì ta cho mày được tự do và khỏi phải chết. Không phải hỏi gì cả, chồng con ta không cần biết. Ai dạy mày ta cũng không cần biết, vì mày bỏ đạo đi, đi về và được tự do, không phải chết. Cô cương quyết trả lời, nếu để được sống mà phải chối Thiên Chúa và bỏ đạo thì tôi không chối cũng không bỏ, tôi bằng lòng chịu chết. Từ đó họ giết ngay không? Không, cô bị đánh đập tàn nhẫn. Cứ mỗi lần hỏi cung là mỗi lần cô bị đánh đập. Y như bà nào Việt Nam mình, anh Lê Thị Thành. Tuy nhiên gương mặt cô lúc nào cũng biểu lộ nét bình an, thanh thản. Cô nói với các tù nhân công giáo khác rằng nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp đặc biệt của Đức Maria cho nên tôi mới có đủ sức lãnh nhận tất cả roi đòn tra tấn như vậy. Cùng lúc tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì nhờ đau khổ mà tôi hiểu được phần nào những đau khổ vô biên của Chúa Giêsu Kitô phải chịu để chuộc tội chúng ta. Do đó tôi sẵn sàng và sung sướng chịu đau khổ. Nhờ chịu đau khổ như vậy mà mình mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho mình khi mà Ngài chịu đau khổ gấp trăm nghìn lần mình. Như một vị thánh đã nói, tôi đau khổ của tôi so với đau khổ của Chúa chẳng là gì cả. Cho nên sẵn sàng và sung sướng chịu đau khổ. Suốt trong thời gian bị giam cầm, cô Thi Yến không ngừng an ủi, khuyến khích các bạn công giáo đồng tù là hãy can đảm chịu đau khổ vì Chúa. Phần cô, để có đủ sức chiến đấu đến cùng, cô đã dành nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy gẫm. Giống như vị thánh tử đạo lúc nãy, cũng chỉ dành thời giờ để cầu nguyện, suy gẫm. Cô cũng bí mật liên lạc với tòa giám mục để xin gửi tiền và thức ăn trợ giúp cho các tín hữu công giáo đang bị giam cầm. Ngày 29 tháng 12 năm 1839, cô Elizabeth Thi Yến bị đưa ra pháp trường cùng với nhóm tín hữu công giáo Hàn Quốc khác. Khi từ biệt các tín hữu còn lại, cô nói rằng hãy cầu nguyện đặc biệt cho người nghèo và người đang phải buồn sầu. Nói rồi cô sung sướng ra đi, hớn hở như người con trở về nhà cha trên trời để gặp lại cha mẹ và anh em của cô đã đi trước cô trên đường tử vi đạo. Năm ấy cô Elizabeth Thi Yến lãnh phúc tử vi đạo, hưởng dương 44 tuổi. Thì có cô nào muốn đi theo cô Yến không? À, muốn theo không? Úi trời ơi! Năm 1984, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc mừng kỷ niệm 200 năm. Từ năm 1784 đến năm 1984, dân tộc Triều Tiên được diễm phúc lãnh nhận hồng ân đức tin và bí tích rửa tội. Chúng ta thấy họ được lãnh nhận đức tin sau mình nhiều, đúng không? Mình cả 400 năm mà họ mới 200 năm. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bây giờ gọi là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã long trọng nâng 103 vị tử đạo Hàn Quốc lên hàng hiển thánh. Thánh lễ tôn phong hiển thánh diễn ra tại Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc vào ngày Chủ nhật, mùng 6 tháng 5 năm 1984, trong chuyến đi thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Á Châu. Thưa anh chị em, Hội Thánh Hàn Quốc tuy còn non trẻ, nhưng Giáo hội Chúa Kitô ở Hàn Quốc vẫn là một cộng đoàn Kitô giáo đầy tràn sức sống. Dòng máu của tín hữu Chúa Kitô ở Hàn Quốc làm nảy sinh các thánh tử đạo. Nhờ dòng máu của các thánh tử đạo ở Hàn Quốc mà giáo hội Chúa Kitô ở đất nước Hàn Quốc luôn đứng vững và ngày càng trở nên kiên vững hơn và càng ngày càng sinh nhiều hoa trái hơn. Mẹ Teresa đã thường cầu nguyện cho dòng tu bác ái của mẹ có các thánh tử vì đạo. Chúa đã nhận lời mẹ và cho dòng nữ tu bác ái của mẹ có những tu sĩ hiên ngang đổ máu để minh chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Có lần một phóng viên hỏi mẹ rằng: Mẹ Teresa Calcutta đã làm những công việc gì đặc biệt? Mẹ trả lời: Công việc chúng tôi làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng nếu chúng tôi không làm thì đại dương thiếu đi một giọt nước. Công việc của mỗi người chúng ta làm chỉ là một giọt nước trong một đại dương. Nhưng nếu tôi, ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta không làm cái công việc mà Chúa trao đó thì đại dương ấy thiếu đi một giọt nước. Đại dương lòng thương xót của Chúa, Chúa vẫn mời gọi là hãy dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Nếu chúng ta không dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót thì đại dương ấy thiếu đi một giọt nước, thiếu đi một con người. Đại dương ấy Chúa mời gọi tất cả đều dìm mình vào trong đó. Nhưng mà nếu cô bé này, cậu bé kia hay là ông này không dìm vào trong đó thì trong đại dương lòng thương xót vẫn còn thiếu đi một, hai, ba người. Tuyệt vời không? Cho nên Chúa cho Faustina, thánh nữ Faustina cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Và Faustina nói rằng là: đối với tôi, tình yêu Thiên Chúa là tất cả cho tôi. Nếu mà tôi không yêu mến Thiên Chúa thì tôi không là gì cả. Chúa, tôi cần Chúa, nhưng Chúa cũng rất cần tôi. Vì nếu mà tôi không đáp lại tình yêu của Chúa thì dường như Chúa cũng bị thiếu một cái gì đó. Chị thấy ghê, suy nghĩ đến mức độ như vậy. Chúa có thiếu gì không? Không. Chúa là toàn năng mà, Chúa là vô biên mà. Nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa là trao mà cần nhận. Mà nếu một người nào đó không nhận thì dường như là Chúa vẫn còn thiếu một cái gì đó. Trong đại dương ấy vẫn còn thiếu một giọt nước. Trong đại dương mênh mông ấy vẫn còn thiếu một linh hồn dìm mình ở trong đại dương đó. Mà Chúa muốn rằng tất cả mọi người phải được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là chỉ nhóm mình thôi nha. Không phải là chỉ chúng mình thôi nha. Không phải chỉ là xứ mình thôi, hội đoàn mình thôi, cộng đoàn mình thôi, dòng tu mình thôi, không. Hay là đất nước mình thôi, không. Mà tất cả nhân loại này, Chúa nói rằng ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì không một ai, không một linh hồn nào trên trái đất này mà không được nghe biết đến, nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa nói Faustina là con phải làm công việc đó. Nếu con không làm công việc đó, Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, nếu mình không làm công việc đó thì mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những người không được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Hàng xóm của chị, họ không được nghe nói về lòng thương xót Chúa. Thì ngày mà chị về đến trước mặt Chúa, Chúa hỏi sao con? Dạ Chúa ơi, dù ngày nào con lần Chúa lòng thương xót Chúa, tốt lắm con. Thứ sáu nào con viếng lần thánh giá Chúa, tốt lắm con. Ngày nào con nghe giảng lòng thương xót Chúa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tốt lắm con. Vậy giờ Chúa cho con vào đâu? Mà con biết đến lòng thương xót của ta, còn hàng xóm của con thì sao con? Hả? Hả? Ai có thân người ấy lo. Thấy không? Hồi nay nó giữ, thấy không? Đó, Chúa rằng con sẽ phải trả lẽ về những linh hồn không được nghe nói về lòng thương xót của ta. Tại vì Chúa khao khát muốn cho mọi người đều biết,
Chúa khao khát muốn cho tất cả mọi người được dìm mình vào trong đại dương. Mà tại sao có những người chưa dìm mình vào? Họ còn đang đứng ở trên bờ, họ không dám xuống. Tại sao con không kéo họ xuống, con không lôi họ xuống, con không mời họ xuống? Từ chính con cũng chưa đủ tin mà. Thôi bà đứng đó đi, chứ bơi đây loạn quạng chết đuối đấy. Thôi đừng có đụng vô lòng thương xót Chúa, đụng vô là khốn khổ đó bà ơi. Tôi lỡ rồi. Thấy không? Lỡ dính rồi. Nhỏ mà anh nó mới trở lại đạo đó, 40 năm mới trở lại đó. Rồi mừng quá, mừng vui chưa chọn thì vừa mới xưng tội xong ra rước mình thánh Chúa xong là bị nó dịch co quắp luôn. Mà tới bây giờ thì đang nằm sống đời sống thực vật. Rồi mẹ chồng thì đang nằm cũng ung thư. Rồi thì chồng bảo là đi chơi thì cho, mà đi đọc kinh, đi lần Chúa, lần Chúa, Chúa thì không cho. Rồi thằng con thì là từ bé giờ là chẳng đi lễ đi lại gì cả. Bây giờ mới đi lễ đi lại cái bị đụng xe. Nó nói tôi, chà, con phải nói thật, dính lòng thương xót Chúa là mệt thật đấy. Không có Chúa là con xử đẹp luôn đó. Không, nó nói thật, không có Chúa là con nó có khổ như vậy đâu. Đứng đứa nào mà bắt nạt được con, không có Chúa là con không có nhịn như vậy đâu. Không có Chúa là con làm cho ra lẽ, không có Chúa rồi. Mình dính đi lòng thương xót Chúa bây giờ rồi, con không cãi được, con không chửi được, con không nổi nóng được, con không chặt đẹp được. Nó vô nó gọi con, này, có hợp đồng ngon lành, chỉ 10 ngày lời được 1,5 tỷ. Hồi xưa là con không suy nghĩ kỹ liền, ký khống để báo cáo rồi cùng ăn phần huê hồng 1,5 tỷ trong vòng 10 ngày. Ngon không? Làm không con? Chú kia gật đầu nhanh với. Ngon quá mà. Mà bây giờ con đành phải nói không, bây giờ tôi nghỉ rồi tôi không làm nữa. Hồi xưa là con làm cái một, cho nên hồi xưa có nhiều tiền lắm mà con chẳng phải suy nghĩ gì cả. Cứ ký thôi. Rồi nó làm sao nó làm kệ nó, mình được huê hồng 1,5 tỷ. Bây giờ con nói thôi, bây giờ tôi nghỉ rồi tôi không làm nữa. Mà sao vậy? Những cái lòng thương xót vô đâu làm được nữa. Lương tâm nó không cho làm nữa. Tại vì làm điều đó là phi pháp. Hồi xưa phi không phi mới là có tiền thôi rồi. Đủ cần biết nó làm sao kệ nó, đừng có hỏi để mình khỏi ánh nắng. Còn bây giờ biết rồi chứ không làm được nữa. Nó bảo là dính vào lòng xót Chúa là Chúa bắt con cứ phải đi ngược dọc, nó mệt lắm chứ. Rồi sao? Nhưng mà con thấy Chúa biến đổi con chứ. Nếu mà không có Chúa con đâu có làm vậy được. Nếu không có Chúa con không sống như vậy được đâu. Bản tính tự nhiên con không phải như thế. Nhiều người, nhiều ông, nhiều anh bây giờ được cái ơn biến đổi cũng thấy như vậy. Chứ con không có nhịn như vậy đâu cha. Là con phải xử cho nó ra đến nơi đến chốn, mà bây giờ con cứ phải nhịn như vậy. Nhưng mà nhịn rồi thấy sao? Rồi nó cũng thấy vui ở cái chỗ là mình làm chủ được mình, mà Chúa đang làm chủ mình, chứ không để cho ma quỷ nó làm chủ mình, nó xúi dục mình nữa. Cho nên mẹ Teresa nói như vậy. Và mẹ Teresa đã minh chứng những việc làm nhỏ bé của mẹ và của các nữ tu bác ái của mẹ. Những công việc xem ra khiêm tốn như là hết sức vĩ đại, vì làm bằng một tấm lòng, bằng một tình yêu ở trong đó. Chúng ta thấy là ngoài những vị thánh mà chúng ta vừa mới kể, nghe chuyện hai vị thánh, còn có thánh Andre Kim Ngôn, rồi Phaolô Chung Hasan và các bạn từ đạo của Hàn Quốc cũng đã làm một công việc hết sức khiêm tốn nhưng lại mang một ý nghĩa cao vời, là minh chứng cho Chúa phục sinh. Chứng minh rằng Chúa đích thực là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên đã dùng cái chết của mình để nói lên rằng không có tình yêu nào cao vời hơn bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu, vì bạn hữu của mình. Cho nên vì yêu Chúa, vì cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mà các thánh tử đạo Hàn Quốc mới chấp nhận hy sinh mạng sống của mình ấy chứ. Chỉ vì Chúa Giêsu thôi. Cho nên là thôi, bỏ đạo đi thì sẽ không bị mất tất cả của cái tài sản, nhưng mà vì theo đạo cho nên bị mất hết tất cả. Thi hiến đấy. Thế không ạ? Thánh Andre Kim Ngôn trong ngục tù cùng với 20 người bạn đã không hề than van trách móc, cũng không đổ tội cho ai cả, mà ngài viết thư động viên các giáo hữu trong giáo xứ của mình rằng là hãy tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa, hãy kiên nhẫn trong tin yêu, vì một sợi tóc trên đầu cũng do Chúa quan phòng định đoạt rồi.
Và thánh nhân khích lệ các bạn, khích lệ các tín hữu rằng hãy sống hiệp nhất, bác ái yêu thương nhau, tuân theo ý của Chúa và cương quyết chiến thắng ma quỷ. Noi gương thầy chí thánh là Đức Giêsu đã anh dũng chiến đấu để thắng ma quỷ. Thánh Andre Kim Ngôn, Thánh Phaolô Trung Hasan và các bạn đã anh dũng hy sinh làm cho vườn hoa của giáo hội Hàn Quốc nảy sinh tươi tốt. Chính dòng máu của các ngài đã làm cho hội thánh Triều Tiên được lớn mạnh. Và như mẹ Teresa nói, tôi có làm gì đặc biệt đâu. Lời nói ấy của mẹ vẫn vang vọng mãi vì chính cái nói rằng không đặc biệt lại trở thành rất đặc biệt. Anh chị em mình đi làm công việc loan báo lòng thương xót Chúa có gì đặc biệt đâu. Thế không ạ? Đi thực hành lòng thương xót Chúa bằng việc chăm sóc người cùi, rồi đến thăm những người bệnh, đến những em cô nhi, đến những người cơ nhỡ, đến những vùng sâu vùng xa, trao học bổng, rồi mình làm những cây cầu, rồi mình làm những con đường, mình làm những nhà vệ sinh, làm những giếng nước, vân vân và vân vân. Rồi mình đi phát sách, rồi phát băng đĩa bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi ảnh chằng chuỗi, rồi những người âm thầm ngồi sâu những chằng chuỗi để cho những chị em khác trao tặng cho người khác, có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà rất đặc biệt trước mặt Chúa vì mình làm với một tình yêu, với một niềm tin thác. Và trong những công việc anh chị em mình làm đó, gặp những thử thách, có khi người ta hiểu lầm, có khi người ta nghi ngờ, có khi người ta thọc gậy bánh xe, có khi người ta mỉa mai, có khi người ta khinh bỉ, có khi thì ma quỷ nó đưa ra những cái thử thách cho người thân của mình, có khi chính người thân của mình cản trở công việc đó, có khi chính người trong cộng đoàn của mình, anh em linh mục tu sĩ, có khi giáo dân của mình nó chống phá công việc đó, nó ngăn cản công việc đó, rồi có khi mình bị chính những người thượng cấp của mình là không cho mình làm công việc đó vì có thể hiểu lầm, vì có thể lý do nào đó mình không có biết. Nhưng mà tất cả những cái đó là những cái thử thách mà mình phải đón nhận, và đó là những cách thức tử đạo của ngày hôm nay. Đó là những cách thức tử đạo của ngày hôm nay, có nhiều hình thức tử đạo khác nhau, nhiều hình thức tử đạo khác nhau. Mà Faustina cảm nhận cái mà tử đạo ghê gớm nhất đó là gì? Chúa nói với Faustina đi loan báo lòng thương xót Chúa. Mà khi Faustina đi nói với bề trên, với anh chị em thì người ta lại không tin. Mà Chúa bảo phải đi làm công việc đó, đi làm thì gặp cản trở. Cho nên ma quỷ nó bảo có Chúa đâu. Chúa bảo mày đi làm rồi, Chúa bảo mày để mày ốm gần chết. Chúa bảo mày đi nói thì nói chẳng ai tin. Faustina bảo đây là cái tử đạo kinh khủng nhất, hơn cả cái tử đạo được chết ngay hay là trong tù. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có khi mình gặp biết bao nhiêu những cái thử thách mà nó thà nó ở bên ngoài, nó áp lực đến, hay là những người mà không có đạo họ chống đối mình còn cảm thấy nó hợp lý, cũng đau chứ, cũng khổ nhưng mà nó hợp lý. Còn đây là chính người trong nhà của mình, những người cùng đạo với mình lại cản phá, cản trở mình thấy nó hết sức là phi lý, hết sức là vô lý. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, mọi cái đều sinh ích cho những người yêu mến Chúa, vì họ chỉ là những phương tiện Chúa dùng để thanh luyện mình, làm cho mình càng ngày càng vững lòng tin hơn, càng ngày càng chứng tỏ sự tín thác của mình vào Chúa hơn. Và khi mình ra đi trong nước mắt như vậy thì chắc chắn sẽ gặp trong hân hoan. Chúa hứa những người ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa, những người làm chứng cho lòng thương xót của Chúa thì Chúa gìn giữ họ như vinh quang của Chúa. Chúa bảo bọc họ như là người mẹ chăm sóc con thơ. Bao nhiêu kẻ thù cũng sẽ không thể làm hại họ được, mặc dù có thể làm khó, làm khổ cho họ, nhưng những kẻ thù sẽ tan tành dưới bàn chân của Chúa. Và giờ ra đi của những người ấy là giờ ra đi của hạnh phúc và bình an, vì Chúa sẽ đón họ như là người cha nhân từ đón đứa con về nhà cha của mình, chứ không phải như một thẩm phán đến mà xét xử họ. Nào, hãy đứng dậy, lên đường, ra đi, loan báo và làm chứng cho tin mừng, cho lòng thương xót của Chúa.
Nước mắt đem hạt giống gieo trên đường đồng, người